Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đạo Tiền, Đạo Tâm, Ma Lười Biếng, Ma Tham Sân Si, Vấn Đạo phần 13. Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi và nó kết hợp với cõi huyền vi, sống động, nhiên hậu mới là cứu đời, chứ không có nói dốc. Nói tôi tu, tôi làm sư phụ, làm này làm kia làm nọ, làm cái gì? Chính bản thân bất độ, hà thân độ mà đâu có cứu được ai, rồi đâm ra mê tín dị đoan. Trí con người không phát triển, trí con người không có sáng. Mọi người chúng ta mà thực hành cho đúng, mọi người trí sáng, đồng nhất với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Phật thế gian là Phật ngủ, ham đi chơi, ham hơn thua, ham giận hờn mà cũng ham nữa, thành ra trí nó không có sáng. Ông trời nhịn nhục tối đa, thương yêu tối đa. Nhớ trời nhớ Phật là mình không đi lạc đường. Tu phải tu cho người kế tiếp, đời đạo song tu nó mới xứng đáng. Mình là ma lười biếng, còn ma tham sân si. Đạo tiền, đạo tâm là sao? Ôm cục vàng theo ông Phật là như thế nào? Con đường đi nó không khó, nhưng mà vì muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó. Luồng điển cái là sao? Làm sao để hết làm biếng? Thấy cá tưởng cá là canh nghĩa là gì? Áo cha quần mẹ là sao? Hồn là sư phụ của vạn linh. Tịnh độ là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham, hy sinh những cái tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Đó, trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh, mới khai hóa đường đạo cho mọi người kế tiếp. Tu về điển giới, luôn luôn nhớ bề trên, việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn, và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu chính tôi làm, và tôi cố làm sai hồi nào không hay, không có tưởng bề trên. Nhiều người hợp tác với chúng ta, thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm, thì lúc nào cũng bận rộn hết. Đức Thầy từng nhắc, không thanh tịnh, không xét được những cái gì sẵn có trong ta. Âm thanh các bạn, tiếng nói nặng, tiếng nói nhẹ, âm thanh rúng động tâm hồn mọi người, thì mới thấy cái huệ căn đã mở rồi, huệ căn của hành giả đã mở rồi, âm thanh nó mới điều hòa rúng động tâm thức của mọi người. Ngũ tạng không mở thì âm thanh không có điều hòa, chỉ có tu mới mở, mà tu là nhịn nhục, còn nếu không có nhịn nhục thì không tiến, không đạt, không thành. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, làm sao để cho người trong nhà chịu tu vô vi khi con gọi phone báo tin cho họ là Thầy đến San Jose và sẽ thuyết giảng ngày hôm nay và ngày mai, thì họ chỉ ừ chứ có lẽ và họ không có tới đây ngày hôm nay?
Cái đó là cái duyên nghiệp của họ. Họ đang bận rộn về thôi, họ đang bận rộn về đánh việc nhà. Cái bệnh vận lực về cái đạo tiền nó cũng mạnh, vì đồng tiền thu hút họ, họ phải đi theo đồng tiền. Cái đó là cái đạo tiền, vì đạo tiền thu hút là họ không bao giờ đi nghe đạo, đạo tâm. Ở đây mình là đạo tâm, đằng kia là đạo tiền, hai cái khác nhau.
Ta hỏi cái người thế gian, người ta đi lên cái cung tâm, ta nhìn cái cảnh quang đãng nó lớn rộng, cái tâm ta tự nhiên. Mà ta xuống thế gian rồi ta nghĩ chuyện gì? Nghĩ chuyện gì tu. Không cần khám phá nữa. Nó lên cái cung trăng không là về, họ cũng nghĩ chuyện gì tu. Mà chúng ta đi vượt khỏi đó nếu chúng ta chỉ công phu. Và căn cội chúng ta ở khỏi đó, xa hơn đó. Tại sao chúng ta lại không trở về? Cho nên bất cứ gia nào chúng ta biết được. Hôm nay thì mai nhất định phải đi. Phải chi kỳ chi. Thanh định là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là đến nơi. Đóng loạn là nặng trượt. Nặng trượt không bao giờ đi được. Phải nhẹ nhàng. Cho nên giờ đây các bạn tu tu làm lắm. Mà không ăn được, ban đêm là được. Tại sao các bạn lấy ăn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cho nó nhẹ tâm lẫn thân của các bạn, lúc đó các bạn mới xuất được. Còn các bạn cứ ăn vật chất cũng như mà các bạn ôm cục vàng mà làm sao các bạn bay được, bay được. Tới đó nó sẽ đi từ tự động, các bạn cảm thấy rồi, quá nhiều, quá nặng, tôi không xài, lúc đó cảm thấy bạn bớt. Khi bạn bớt được là bạn ăn được thanh khí điểm mình lên. Tuy rằng bao tử các bạn teo mà không bao giờ tay chiến lạnh. Nếu các bạn làm pháp luân đúng, ăn đi. Tay chiến không lạnh, cứ gì ăn đi. Các bạn trọn lành, thuốc tiên, tu độ sản thân. Lúc đó sẽ đi đến các bạn nhẹ nhàng, nhẹ mặt và thấy ăn cho. Còn nếu mà chúng ta ăn cho no, ngủ cho kỹ, thì đi không có được các bạn. Vì chúng ta ôm cục vàng mà đi theo Phật đó có được. Muốn theo Phật cũng bỏ vàng theo Phật. Muốn theo trời cũng bỏ tất cả mọi người nhà. Nó chỗ này. Cho nên lần lần đây là các bạn càng ngày càng làm pháp luân, càng ăn món quà của Thượng Đế nè. Ăn lần nó đầy đủ rồi tự nhiên các bạn không thích ăn. Sẽ bớt đi các bạn nhé. Cho nên cái con đường đi nó không khó. Nhưng mà vì muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó thôi. Vì mấy chục năm chúng ta ra phải ăn cái này cái kia cái đó, nó thiếu cái này sợ nó bệnh nó chết. Không phải không có thiếu đâu các bạn. Thanh khí điển qua sanh vạn vật mà các bạn ăn thanh khí điển thì nó đầy đủ các bạn. Nó ốm một chút đi nhưng mà mắt nó sáng các bạn. Tâm nó mở lên.
Thầy hôm nay thì con thua. Còn có một câu hỏi chót nữa. Thưa thầy, câu hỏi chót này, thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định hoài cũng không có đắc quả gì thì chơi sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được.
Cho nên thì nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả, chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới, ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại, cái hành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục đó mà đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hỗn ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bọc. Còn nó nắm nảy làm sao nó tiến được. Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động chứ. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nắm nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trường. Ông cái phàm trần cũng như ông cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham của người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Là giao cho chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Giữ quy không dễ dãi. Thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lên đi tới con gì đó. Vốn của bạn ở đó. nó ông lấy gì bằng chứng mà ông nói cái bốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt giao thông thì bạn hít đi, tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu phải bạn thối tha đâu, có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đó. Tranh chấp với chấp thối tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền các tổ của chính mình và tông độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơm thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển con mắt bạn đâu có nhảy được, không có điển chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điện không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điện, không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điện mà hỏi điện là gì? Điện trượt và điện thắt. Điện của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điện của ta là điện từ siêu nhiên, không cần gắn dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu cũng trời biết hết. Tôi ghi cho nó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để rồi coi thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi này hiện ra hết rồi. Đủ cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nên tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, voi tôi đánh con ngã, trí tôi vô thường, nó đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đô dập trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi nó không chịu à. Thấy không? Cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần họ. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần họ. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn. Ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được. Như sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được mà. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu. Cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không là để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình, rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, phần nào tiến theo trình độ này, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức nghìn nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức nghìn nó cũng thấy nó lạ. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Dạ, thưa thầy, bây giờ sang câu này nữa là khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại ổn. Nếu Ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời được, các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn, nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn cái chi để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm được kia. Cái soi hồn này nó quan trọng hơn. Để mở cái tâm tối này ra. Rồi lúc đó nó mới qua với cái thanh quan của mình. Lúc đó nó mới nhận định là đâm chặt cả. Ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết, không có hiểu. Chính thanh tịnh không có bao giờ hiểu tâm cho là lại. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học. Học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Là một kỳ công tự khai thác mà học được. Chứ không phải cho mà ban cho chúng ta được. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là con gái. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà đem mài ra ọc xoàn. Cái ông thợ mài nó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào ông mài kém như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sẵn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chúng bạn là một lý do.
Câu thứ hai, khi làm pháp luân thường chuyển có thể làm để làm pháp luân thường chuyển được không? Và nếu làm như vậy có hại không?
Khi làm pháp luân thường chuyển phải ngồi chính đắn, làm pháp luân thường chuyển và ý thức được nguyên khí chúng ta cảm không vũ trụ hòa hợp với nguyên khí của tiểu thiên địa của tôi, mới khai mở tâm thức của tôi thì cái giá trị nó khác. Trong cái làm pháp luân thường chuyển là cũng như đi học võ, không phải như vậy. Vì nó có cái ý nguyện giải thoát thì nó đem cái nguyên lý ta càng không vũ trụ mở tâm mở trí là luồng điển cái của vũ trụ mới đưa con người về trần.
Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời ở đây anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn, nó độ vì nó thấy nó nói tôi độ cho nó, mình nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó, nó lại đổ cho tiếng nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lập nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể nhâm đắp tương thông trụ đánh. Luồng điển đó luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc nào các bạn cũng có việc làm, không ngừng nghỉ công việc luôn 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 luôn. Mà càng tu càng nhẹ. Bây giờ tất cả các bạn tu nhẹ lên thì tôi được nhẹ đi. Vì tôi đang chờ các bạn. Cũng như các bạn đang trồng cây gieo giống thì các bạn giờ chờ hột giống nó lên cái cây, rồi nó đốm hoa, rồi nó thành trái. Lúc đó cái người trồng nó mới được nhẹ. Cho nên ngày hôm nay tôi được nhẹ một phần, tôi mới cắt nghĩa thêm về điển giới là do trình độ các bạn tu mà thôi. Các bạn tu cao chừng nào thì tôi sẽ cắt nghĩa khác và tôi sẽ giảng giải khác. Còn ở đây là sơ cấp về nhí nhục để chi? Để những vị chủ thiền đường phải trở về nơi địa phương để phát tâm nhịn nhục cứu độ những người mới tu.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy làm sao để hết lòng biếm?
Không ai là lòng biếm luôn luôn ẩn nấp trong con người, nó đủ sự biện hộ hết. Và chúng ta cương quyết giữ pháp đúng giờ thực hành là con ma cũng biến và đi khỏi lãnh vực thanh tịnh của chúng ta. Mà nếu chúng ta nuôi dưỡng nó bị lễ này, bị như cái này, bị đau kia, bận cái nọ, đó là con ma lường biến của tập quán thế gian. Chúng ta phải dẹp con ma đó, phải trách nhiệm với nó, không bao giờ thả thứ nó để cho nó tiến lên, xây dựng cho nó tiến lên.
Tôi có nói trong sống tu hành gắn trí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành. Thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên. Xin thầy giảng cho biết, thấy cá tưởng cá là canh nghĩa là gì?
Thấy cá tưởng cá là canh cũng là một cái pháp nào cũng là pháp là hay. Cái đó là ngon cũng như món ăn ngon vậy đó. Trời phản hát, thấy canh ai cũng mừng. Thấy cá tưởng cá là canh, rồi đốt vô cái là bị có chuyện sai lầm. Làm sai lầm chỗ nào? Mình tu cũng không có vững chí, mình là người không có lập trường thì không có cái nhân vị tốt. Còn người mới có hiếm nghĩa, mới có lập trường thì mới có nhân vị tốt.
Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi và nó kết hợp với cõi huyền vi sống động, nhiên hậu mới là cứu đời, chứ không có nói dốc. Nó tôi làm sư phụ, tôi làm này làm kia, tôi nói làm cái gì? Chính bản thân bắt đầu hà thắng độ mà đâu có cứu được ai. Đâm ra mê tín dị đoan, trí con người không phát triển, trí con người không có sáng. Mỗi người chúng ta mà thực hành cho đúng, mỗi người trí sáng đồng nhất với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc trong thanh tịnh mà cứu rỗi được sự đau khổ của người đối phương. Tại sao chúng ta làm? Chúng ta có vốn, có thể xác, có khối óc, có ngũ tạng, tiên gan tỳ phế thận phối hợp với ngũ hành phát triển đi lên. Quy nhất là chính ta. Ta quy nhất ta mới kêu gọi người ta thực hành trở về quy nhất được. Trong khoa dẫn người ai đứng được, Phật đâu có hộ phờ. Đừng có tưởng lầm là Phật xuống thế gian dẫn người đi. Nếu Phật xuống thế gian dẫn người đi thì Thích Ca đã dẫn chúng ta đi về trời, thì bây giờ người càng ngày càng đông. Tại sao? Chúng ta hàm vui được lưu thế gian, ở thế gian hàm vui là thích rồi. Người nào cũng hàm vui, nhưng mà không biết vui trong thanh tịnh mới thấy hạnh phúc. Tu thiền, tâm minh, trí sáng, mặt mày tươi trẻ lại. Đó là mà người tu. Tu càng ngày càng già, càng đen tối là cõi âm nó thâm nhập. Ma trong người nói lý rất hay nhưng mà ma trong người không phát triển. Thì tội nghiệp những phần đó. Nhưng mà chúng ta làm sao cứu độ họ? Chúng ta phải thực tâm hành để ảnh hưởng họ. Một ngày nào họ sẽ thực tâm, họ lấy chúng ta làm quà trong tâm họ, họ mới tin. Phật thế gian thiếu gì, đâu phải đi ao ước để kiếm ông Phật để làm gì. Phật chính các bạn là Phật rồi. Mà Phật ngủ chưa thức dậy, Phật còn ngủ chưa thức dậy. Bây giờ ta tu cho ông Phật cũng thức dậy rồi ông sáng. Phật không phải dễ làm, không phải khó làm. Mà tu là nó thức dậy là nó sáng. Còn Phật thế gian là Phật ngủ là ham đi chơi không à. Ham hơn thua, ham giận hờn, giận hờn mà cũng ham nữa. Thành ra trí nó không có sáng. Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham, hy sinh những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh. Để khai khóa đường đạo cho mọi người kế tiếp. Còn nếu chúng ta không hành đứng đắn, nó không có lớn ra nói chuyện với người ta, nói lý này lẽ nào, ôm sách này đọc sách kia đọc vô ích. Tâm thức của chúng ta, khối óc chúng ta là biết bao nhiêu sách vở trong này. Mà cảnh thiên nhiên bây giờ là kinh vô tự, nhìn đó mà thức tâm, nhìn đó mà tu. Cái hạnh của mặt trời ban chiếu tất cả mọi người, hạnh của mặt trăng ban chiếu tất cả mọi người, không đòi quê lợi này kia thế nào hết. Nhưng mà không, thế gian không có thể ăn cắp được. Thiên tối rồi là rút về,
cái ánh sáng nó rút về, không có bị mất. Thưa Thầy, Thầy có giảng muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước. Như vậy làm sao để gặp ma? Có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma phải không?
Chính mình là con ma. Thứ nhất là con ma lười biếng, mỗi ngày trực diện với chính mình mà sợ ma cái gì nữa. Mình là ma lười biếng, con ma tham sân si, ma lười biếng, trực diện với nó là nó phải tiêu.
Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa ma tâm quỷ tánh hay là xương đầu sa bó mở nên mới thấy ma?
Cái phần đó là phần của ông lên bà xuống, nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi. Rồi họ tin cũng thấy Phật nhé, nhưng mà Phật không phải thiệt đâu. Phật không có dũng mãnh đâu. Thấy Phật lớn lắm là không phải thiệt.
Khi thiền một thời gian, tự nhiên cảm thấy buồn buồn và rất buồn. Kính nhờ Thầy minh giải cho con.
Buồn. Buồn chừng nào phải lấy nguyên khí điển của càn khôn vũ trụ làm pháp luân thường chuyển mới giải được hết cái buồn. Nó trở về trật tự là nó không buồn, người buồn là người mất trật tự. Mà trở về với trật tự thanh nhẹ là không còn buồn nữa, chỉ có vui mà thôi. Thế nên người tu vô vi dốc lòng tu, mặt mày đã thấy vui, sáng, hồng, tươi. Nó khác.
Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội lắm. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm, nhưng mà không chịu thực hành, bị tội. Mình phải thực hành như Phật. Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành đó là mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không là không có thấy Phật. Không chịu hành nên thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa. Rồi mà tôi thành Phật. Rồi tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật. Nó xảo. Nhưng nó không có đúng. Không nên ôm vàng rồi nó theo Phật. Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói. Cũng đi ngược lại. Cho nên phải thiền từ cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm, bây giờ tôi thiền rồi cái gì đó rõ chín, tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đào. Ai vậy tôi quên thế sự vui à, tôi được tới đó thôi, cũng thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thanh nhẹ, đi thanh nhẹ, đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng mất luôn, tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi, sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Lúc đó tôi mới làm gì, tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội, không được. Mà chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Nên vô vi là hành được một ly đạt một ly, hành được một tập đạt. Không có lấy cái chuyện là mà ép chế áp chế cái tâm thần của con người hành đạo để cho họ ý thức rõ ràng họ tiến họ mới giữ giới được. Tại sao tôi bệnh, tôi ăn sát ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sát con ma chứ gì, rồi tôi sinh bệnh đau chỗ này đau chỗ nào. Mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi cũng nhẹ, tôi phải giữ giới. Vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới, còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được, trình độ nó chưa tới. Cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới, không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Tôi nói rồi con theo thầy, con theo Phật cái này cái nọ, con giữ giới giữa chừng mình thì có sao, thì có sao hết, cái đó không nên. Cho nên mình thực tế tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi tu thiền thì tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại đến cơ tạng tôi. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh căn xe, vì con thú nó cũng có bệnh căn xe như tôi. Và tôi ăn vô nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi tôi bớt. Tôi ăn sao nay bớt chút ngay chút là tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới.
chứ còn cứ thề với trời Phật tôi giữ giới mà người ta làm con gà là tôi cũng mất hết rồi, cái đó là trách lắm. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.
Mà có nhiều đứa trẻ chút xíu nó lại thông, nó được nhẹ. Vì sao? Cứ trần nhiễm trần càng ngày càng đập ta, rất sự ô trợ vô, rồi tới già cũng luôn. Cho nên ông vua cũng phải tập tài. Tập tài đi chỗ này, một cuộc ra đi, hai bàn tay cầm. Chúng ta phải nhìn thẳng vào đó, chúng ta tu, chúng ta dạy công, chúng ta nhịn nhịn, chúng ta đạt được, chúng ta phát tình cao cái chìa khóa tình thương cho. Giả đi, quỳ họ đi, đi đưa thanh điển vào tâm. Rồi một ngày nào đó họ suy nghĩ chúng ta, rồi họ nhớ chúng ta, rồi họ sẽ thức tâm, họ gặp cái cơ duyên nào đó, họ tự tu tự tiến. Cho nên ở thế gian này không phải là người hết đâu bạn. Mang xác người, đầu người, mình người, tâm thu thiên gì bạn. Chính các bạn nhiều khi bực bội các bạn cũng nói vậy. Sự thật nha, nó chưa có trình độ thông hóa. Con thú mới đào thải thì lúc nào cũng hỗn ẩu, không biết chân lý và chà đạp chân lý. Nhưng mà chân lý không bao giờ phạt những phần ngu, vì nó không biết. Mới đem tâm từ cứu độ cho nó học từ trạng thái này tới trạng thái nọ, rồi nó mới có cơ hội được ta. Lúc đó nó thấy quy y cha nó, nó quy y tất cả vạn vật tại thế, để quy y tất cả một cây cối bông cỏ đều quy y. Đó là nó thấy nó đang nằm trong định luật không xa chạy. Qua qua sẵn sẵn không ngừng nghỉ, không có thể tự cao được. Cho nên ngày hôm nay các bạn được nghe qua kinh A Di Đà để mổ xẻ tất cả tâm can các bạn, họ không vị trí nào không sử dụng được, vị trí nào cũng hữu ích trong cơ tạng của các bạn. Vì tôi đã thường nói chia sẻ hơn, các bạn đi đây không có con EQ nào không xài được, đều là sử dụng được. Khi nó đi, thương nó đi, giữ lấy nó và không nên bỏ nó. Đó là trí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Quần áo các bạn nào, cơ thể các bạn đang có đây là trí khôn của cha trời mẹ đất, không phải chuyện tầm thường. Cho nên chúng ta phải học nhịn nhục để tìm hiểu cái tài sản vô tận của cha mẹ đã tạo cho chúng ta. Chúng ta thấy cái áo chưa? Áo cha của mẹ các bạn thấy chưa? Các bạn cởi trần đi, nhưng mà rất đâu nó vá đó các bạn thấy. Các bạn sanh ra bởi một cục máu đào mà thôi, một cục một giọt máu thôi. Rồi nó bành trướng như thế này. Bây giờ các cạo cạo từ đầu chí chân, lấy móng tay cào tới đâu thì máu chảy tới đó. Nó là máu chứ gì. Nhưng mà cái áo tinh vi nhất của cha trời mẹ đất đã điều luyện hỗ trợ bởi thanh khí, cho nên chúng ta có cái cơ thể dịu dàng. Nhưng mà lấy kim diễn vi giỏi thì thấy nó có hồn, nó rùng rợn vô cùng. Nhưng mà trong trật tự thì các bạn xem ra núi rừng bây giờ cũng lâm la của cơ thể mà thôi, mà nó vẫn rẫn, vẫn có trật tự. Từ lỗ chân lông các bạn cũng là trật tự, sợi tóc của bạn cũng trật tự, quý vua bạn. Hiện tại chúng ta đang sống trong cái rừng hoang này, cái tiểu thiên địa này. Nếu chúng ta không biết nó và không khai thông nó là một cái rừng hoang. Mà chúng ta biết nó, khai thông nó, thì nó sẽ biến thành một xa lệ quật, một sư Phật để cho phần hồn ngự tu, kiểm chứng từ giai đoạn một trong chương trình tiến hóa. Hỏi thiếu nhịn nhục làm sao kiểm chứng được? Không nhịn nhục, không thanh tịnh làm sao xét được những cái gì sẵn có trong ta? Âm thanh các bạn, tiếng nói nặng, tiếng nói nhẹ, âm thanh rung động tâm hồn mọi người thì mới thấy các huệ can đang mở rồi. Huệ can của hành giả đã mở rồi, âm thanh nó mới điều hòa rung động tâm thức của mọi người. Ngũ tạng không mở thì âm thanh không có điều hòa. Chỉ có tu mới mở, mà tu là nhịn nhục. Mà nếu không có nhịn nhục thì không tiến, không đạt, không thành.
Xin thầy giảng cho nhâm đốc mặt mở như thế nào và bộ đầu mở như thế nào.
Nhâm đốc mặt là khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển nó đúng thì cái đốc mặt đằng sau rút lên tới trung tâm bộ đầu, tới cái môi, tới tê cái môi trên đó, rồi cái nhâm mạch là từ ở dưới tới hội âm thì con người tự động mất tình dục, không nghĩ tới gì. Khi mà hai chiều đó nó đồng chạy rồi cũng có nghĩ tới gì. Tự động dứt khoát một cách tự nhiên như vậy, chứ không phải là bắt buộc. Tự nhiên khoát là muốn là tự nhiên. Nó trở về cái chân thánh của đứa bé sơ sinh thì nó không có được.
Của Vô Vi chính con Đỗ Thượng Hậu đã truyền cho tôi truyền cho tất cả các bạn, rồi các bạn truyền cho tất cả mọi người trong thực hành. Cứ tin tưởng như vậy tu thì càng ngày càng lớn rộng, vô vi tới 2000 năm sẽ chạy cùng khắp thế giới, và mọi người sẽ ý thức rõ đây là một pháp duy nhất tự tu tự tiến để cho con người tiến hóa và không có bị bóc lột lường gạt bởi ai hết. Người truyền pháp cũng đóng góp như chúng ta, thì chúng ta cũng phải thực hành cho đứng đắn. Cái đó thì chúng ta mới tiến về cộng hưởng cho những người kế tiếp, cho những người kế tiếp được cơ hội cộng hưởng. Đó là việc làm xứng đáng nhất trong kiếp này. Chúng ta mang xác làm người mà biết đường lối, khai triển tâm thức trở về với nguyên năng sáng tu sáng suốt để hội tụ cùng bề trên. Thì bề trên trước khi cũng khổ, Phật không có vị nào sung sướng hết. Qua sự đau khổ của nhân sanh mới tu thành Phật. Thì bây giờ cũng chúng ta thấy cảnh đời càng gần chúng ta, nay máy bay rớt, mai thiên cơ bão lụt, mốt sập đất đủ chuyện hết. Những cái cảnh khổ đó chúng ta có muốn không muốn? Không muốn thì càng tu nhiều, chứ đừng có bê tha rồi tự hại. Cái xác này là xác cuối cùng trong cuộc đời, mà không tu để hội tụ phần hồn là tự hủy mà thôi. Lúc nó tan hồn tan vía không biết làm sao. Chúng ta tu cái vì cái gì chúng ta tu đây cũng nghĩ cho chuyện công là nó mới tạo hạnh đức. Phải có ý công, chúng ta tu cho người kế tiếp chứ không phải tu cho chính mình. Cố gắng tu sửa mình càng ngày càng tốt, người kế tiếp càng ngày càng được hưởng. Chứ không phải là tu nói tu bây giờ tôi khổ cho chuyện này thì kia, cái gì tôi cũng không có, không chịu làm gì hết là không được. Tu phải tu cho người kế tiếp, đời đạo sống tu nó mới xứng đáng. Thứ nhất là cái xác của chúng ta đang mang đây phải khỏe mạnh. Xác khỏe mạnh đó là đời an khang. Mà xác yếu ớt là cuộc đời nó hư rồi, không làm được cái gì, nói đôi môi không giúp được ai hết. Cho nên nơi Lưu là nơi hội tụ duyên lành của vô vi, và mọi người đã và đang không thay đổi, tiếp tục hành trình tiến tới, nên cố gắng tiến tới và đừng sợ cái gì, dũng mãnh đi lên. Mình nhìn tất cả mọi người cũng vậy đó thôi, sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà làm những chuyện gì làm lung tung là chỉ u ơ và không phát triển mà thôi, tự hại lấy họ. Chúng ta cứ nghiêm chỉnh lo tu, nhưng họ mới có cơ hội ảnh hưởng người khác.
Thấy được cao lực trầm, thấy ý nghĩa của mình. Ngồi đó mà cũng đủ nghĩ đủ chuyện, trong đó không phải một mình mình. Một chặt một chuyện không phải một mình, trong đó là bạn nên. Cho nên mỗi bộ phận, chúng ta thì bế tặng mỗi bộ phận có 200 năm. Thì theo chạy trong cái thành tình. Cho nên nhiều người thiền vô vi thanh tịnh rồi, thấy mỗi người mặt khác nhau, đông quá mà mặt khác nhau ấy, cả ngàn người mặt khác nhau ấy. Người ở bên trong đó đóng lên 1.200 năm xem theo mình, mà nó đóng khai sáng đó, là nó loạn dâm, cho nó hại vào họ không tiên lớn lên, nó chỉ là người ngâm còn nó đi hết rồi, hết ra.
khai thác nguyên năng của cơ tạng mình. Cái tiếng sinh như này hiểu hết, biến thành cái sao để có được. Chứ còn nói chuyện tu bên ngoài đi kiếm 120 người đi theo mình, cái đó là loạn thêm, chứ không có làm, không tu được cái gì hết. Những người mà nói cái đọc kinh sách Phật rồi bắt chước làm 120 người đi theo, rốt cuộc 120 người tấm nào tấm đấy khác hết, không có giống nhau. Đó một là sư phụ cũng loạn khổng, tới giờ lâm trong cũng khổng luôn. Công chuyện trực tiếp của chính mình mà mình không làm đi lo chuyện người ta, rốt cuộc mệt quá. Rồi nói thầy lãnh nghiệp cho con, nó xạo, không có thầy nào lãnh nghiệp cho con hết á. Mình tu, mình khai sáng mình tiến hóa, không khai sáng mình là u mê vậy thôi. Không có nói đọc kinh điều này, cái nào lãnh nghiệp cho đệ tử nó xạo, nó xuống địa ngục hết, bảo đảm chưa?
Người tu chân chánh là thoát nghiệp, không đi lãnh nghiệp nữa.
Tu chân đứng đắn rất dễ, không có khó khăn, trật tự ban đầu thôi. Nên chúc mai chúc làm rồi nó thành cái lập văn tốt thì tự nó khai triển, có gì đâu. Cũng người ta hồi nào giờ không biết chữ, không biết được thơ, rồi biết chữ, ráp được chữ, rồi biết được một hai cái thơ, rồi khác nó quen, không biết thơ lót, có gì đâu. Không chịu làm trật tự thì chỗ này kiếm mới, chỗ kia cấm mới, vá víu không phát triển được. Càng ngày càng cảm thấy mình ngu muội và không lối thoát. Kinh sách để lại để chuyên ngưỡng, học những nguyên lý và thấy rõ chính mình mới là đúng. Trong cái nghe Nga đọc thiết và tạo loạn với chính mình, tự quả không thể cứu được. Rồi thế gian cái gì lớn mới sợ hơn. Cái gì cái hình nào mà hình cái ông tiêu diện đại đứng to thì to, đứng vô thấy hết hồn. Thế là rõ nó là cặp tông, có gì đâu, không có sự thật. Một người nào bị tiêu diện đại tướng quân bắt là tại sao? Tâm tối yếu hè, yếu thì không sanh. Thì Ngài mới cho người dẫn dắt tới đó. Mình đặt cái hình nổ mà không có người giải thích sự thật nó là cái gì. Đó, trong người tâm tốt, cũng như phải tu thiền nó ổn định sáng suốt lên. Nó không có bị những cái hình nổ phỉnh phờ. Sáng suốt lên. Cái tiếp không biết, đọc sách được cái tin, ông đó là Phật thiệt. Không có giúp được đâu. Không giúp được. Rồi nói tôi xin xong linh quá, linh xong là tứ thông bát đạt. Câu thơ nào có các nghĩa nói tình thì các nghĩa tình nó tiền, các nghĩa tiền nó cho linh quá. Nằm câu nó cứu ông thần vậy. Có cuộc ông thần bật máy. Đặt cái bật máy đó mà ta vô mười mấy ngàn người đi cứu. Có ông bật, có cái bật máy chạy lào lào vậy mà ta đi cứu ông thần bật máy. Để cho hơi. Thì mười mấy ngàn người thế nào cũng có người trúng số. Đồ nó hơn. Cũng cần mấy năm ngoái ta cũng cần vào mấy, ta mua được ngày xe đất. Bây giờ hôm nay mà đi cũng cần vào mấy thì cứ đồn vậy thôi. Thì cũng cần vào mấy thì có không cần gì đâu. Thế nên mình có cái trí, cái linh xét mọi sự việc. Không nên tin tầm bậy. Tin bậy là hai mình tạo thành cái tập quan sâu, ỷ lại và không tiến. Tôi cứ ỷ lại lên sinh phụ là không bao giờ tiến được. Mình biết cái hồn là sư phụ của thể xác, hồn là sư phụ của bản linh, hồn là trách nhiệm giữa trời đất, giữa trời đất. Cho nên cái hồn phải thanh tịnh mới tiến qua được. Cơ cấu mình không biết mà còn tin thêm một cơ cấu khác là mình khổ thêm mà thôi. Hồn làm chủ thể xác mà không biết, cứ lấy ngoại cảnh làm chủ mình là đã động loạn. Có con nghĩ con làm chủ mình, có vợ nghĩ vợ làm chủ mình, ta nghĩ lại quen rồi không có được thích. Mỗi người ở trời sinh ra đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Thiên thượng nhân gian vi ngã tập tốt là từ nguyên khí của trời đất hóa sanh vạn vật để nuôi phần hồn, thích tâm mà tiến hóa. Có người nào thiếu đâu, người có thiếu cái gì của trời cho đâu. Nguyên khí có, ăn uống có, mặc có, đầy đủ không thiếu cái gì hết. Mà còn không biết ơn của Thượng Đế và không thành cái luật con Thượng Đế để trở về với Ngài. Chuyện còn sáng sạch rõ rệt, không chịu đi. Đi chỗ bóng tối,
nó bám vào cái đó. Ngồi không yên là vậy. Để không có ngồi yên là mình thoát ra cũng biết là ngồi yên.
Có thể cắt xỉa cho chúng con hiểu. Mình có mấy cái lùng điện, phía sau lưng. Một lùng điện hay là nhiều lùng điện.
Đắp mặt một lùng. Mình sinh sống đi lên
con. Nhiều khi lúc đầu mình chỉ thấy từ đây nó đi lên thôi. Từ sự sống được rút đi, sinh tồn lên chỉ thấy một lần, sau mình thấy ba lần,
chỗ làm
chính giữa với lòng hai bên,
rồi
sau đó không có lần nào nữa, chỉ thấy một cái
mask
nó đi lên
thôi. Không là cái nào? Không có trao dồn như thế đó, mình chú ý ngay cái này đó, tự nhiên đi hết một vòng xuống đây, gấp mạnh thành lớn, chỗ cái thằng nó đi lên tới đây.
Khi con cũng muốn dẫn xong rồi muốn dẫn cho nó chạy vòng đó
không được, không được, không được, không có nghĩ cái đó, anh nghĩ cái đó là ở ngoài là đang ta rồi, cái đó tập sức chạy mà,
thế mình nghĩ cái đầu nó chạy cái đó
không, không chạy được. Cứ làm pháp luôn cho nó giải hết. Thanh thản, thanh thản. Cái đầu anh cũng lên đầu mà đầu anh sợ. Nên gì hay chứ. Còn nói mày chạy lên thì nó nói đó là người ta thứ ba. Những người tôi nó thấy những từ trong này mà dính gì dính cái gì chắc lắm cái đó anh đâu đúng.
Thắc mắc của tôi vẫn là như thế này. Tôi vẫn muốn biết cha Nhân Hòa có phải một đấng thiêng liêng hay không? Thì có cái gì là thiêng liêng hay không?
Chính bác cũng có là một đấng thiêng liêng.
Thưa tôi hiểu cái thiêng liêng đây là ví dụ như trên trời xuống, ví dụ như là cụ Mẫn, cụ Bà là cha Nhân Hòa hội nhập với thiêng liêng.
Thôi nhau bây giờ cũng như là cái ráng tu, tôi nhất định tôi hiểu rồi tất cả chuyện là tôi bỏ, tôi xích thần, tôi đi lên trên vũ trụ, tôi giao cảm với Thượng Đế. Thì tự nhiên là hội nhập với Thượng Đế rồi. Nhưng không, mà có khả năng sinh đâu. Sợ là tôi bỏ, tôi mới đói bụng rồi, tôi sợ rồi. Nó không được, có bụng thay kể đi, tôi đi kiếm Thượng Đế. Nước cũng thay kể nó. Đau cũng thay kể, quyết định tôi kiếm Thượng Đế. Thì tự nhiên tôi có cơ hội hội nhập rồi.
À, thưa thầy, cái thế giới mà tôi muốn thưa với thầy đây ấy, là ví dụ như ta bảo Đức Jesus là con của Chúa Trời, nghĩa là con của thiên nhiên chứ không phải là con của người dân. Đó. Thì tôi muốn hỏi là cha Nhân Hòa có cái sự thiêng lý không?
Thì có tôi hỏi bây trời cho xuống không? Bây giờ tôi hỏi bác Phú nè, bác Phú có phải thiêng liêng không?
Thưa tôi nói nghe được không?
À, nói không á? Dạ. Tiệm nào chế bác ra một tiệm tất cả.
Vâng, nghĩa là không chứng minh được có phải là
chế bác ra. Tôi mua một ông như thế. Bao nhiêu tỷ đô la tôi trả?
Thầy, đấy là cái xác.
Cái xác á, nhưng mà nó là thiên nhiên. Chỉ có trời làm thiên là trời liên hệ và thành.
Nói hai chữ thiên liên phải biết, biết cái nghĩa lý của thiên liên là.
Chứ không có thiên liêng chỉ có Chúa nó bảy. Thiên liêng là cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Cái xác này không có một người nào có thể chế ra y bác cũng bằng tỷ đô la không có người nào mua. Chế
vâng như vậy.
Thế như vậy cần những rô có chuyện vậy á.
Vâng, tôi hiểu thiên liêng đây là
hiểu chưa?
Tất cả mọi người đều
có cái tính chất thiêng liêng cả.
Thiêng liêng hết.
Chứ không có riêng gì cha nhân hòa.
Tâm đạo.
Họ một cách là làm dị biệt. Họ cách xa giữa Chúa và tâm linh. Không tiến được. Họ cách xa giữa Phật và tâm linh. Không tiến được. Cho nên tu hoài không được.
Thế là cha nhân hòa như là một số các bạn đã đi nói. Còn cha đây là tại vì là cha là hơn những người khác về tất cả các cái phương diện. Chứ không phải cha đây có nghĩa như là con của Đức Thiên Nhiên cho xuống dưới này để mà dạy dỗ chúng ta.
Thì con có Thiên Nhiên rõ ràng. Bây giờ bác cũng con có Thiên Nhiên.
Thầy hồi sáng đó, gửi anh em hai chúng con có được anh Đạt phổ biến là sau khi ban khóa học của thầy thì tất cả các thiền sinh sẽ nói lên lời đại nguyện của mình. Như vậy lời đại nguyện đó là lời đại nguyện cũ được truyền kiếp được nhắc lại hay là những lời
không.
Nguyện mới?
Sau khi tu thức tâm và mình có đại nguyện gì mình sẽ nguyện, lúc đó tôi sẽ thỉnh về trên xuống nếu muốn để chứng cho. Nhưng mà làm bậy thì mang nạn ráng chịu.
Nhưng mà đại nguyện một năm hay là đại nguyện luôn?
Một kiếp nữa. Đại nguyện mình nói với trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm. Người phàm đâu có chỗ chứa. Mình nói với người phàm mình ăn gian, nó mai mình sẽ về sân tư dê, nó ở đây đâu có biết, sân tư dê làm bậy đi, nói với ông trời không biết. Làm bậy là ông phạt. Ông trời phạt không có thấy ngay đâu. 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau. Rồi nhớ mình đã xạo với ông trời chỗ nào, phạt. Lúc đó là dẫn động gì biết được, dẫn động không được. Cao trong đầu vô chùa tu thở mạnh như thế.
Dạ thưa thầy, con thấy gì chờ con
cài
con
với
thầy
thì
có gì thầy đỡ được không?
Đâu. Đại nguyện với trời Phật cho tôi đâu có hồ sơ, tôi cũng không có giữ hồ sơ. Cho nên những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi là xong. Trên chiếu cho, nhưng mà phải thực hành đúng. Thấy nói chuyện chơi cho người ta chết hết.
Thưa thầy, khi mà mình đại nguyện như vậy đó thầy, thì mình làm cái việc gì đó, mình có nhớ tới cái đại nguyện của mình không? Khi mình làm cái gì mình bị trục trặc hay gì đó, mình có
thì
nhớ
đó, mình phải lo nhớ cái đó. Cái này nó không đúng với đại nguyện mình không làm. Tôi đại nguyện cứu người, mà mai á, tôi cho dây lấy lời làm sao đúng? Phải không? Khi mà tôi cho dây lấy lời, tôi nhớ đại nguyện tôi không làm vậy. Không nha.
Phải không? Mình bị trở ngại cái gì đó, thầy cũng như nhất chết nhất sống, mà trên có độ cho mình.
Nhất định là phải độ, nhưng mà mình phải làm đúng. Còn nhất chết nhất sống bị phạt rồi cho chết luôn. Phải không? Mình làm bậy, mình đang chịu mình phạt mình. Mình đã phát đại nguyện như vậy mà mình làm sai là mình phạt mình. Tại ông trời chỉ lo chỗ chứa thôi. Thấy không? Bây giờ ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn, nó vô chùa nó nói là cầu xin quan thánh, cầu xin thượng đế cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời. Ví dụ vậy đó. Làm ăn khá nó mua xe hơi đi chơi, đụng chết, nó chịu. Phải không? Chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền nó đi cứu người ta, nó đâu có bị. Phải không? Nó làm ăn có tiền nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta, nó giết nó không? Trời nào giết hết. Nó phạt nó vì lời đại nguyện đó. Còn chúng ta tu vô vi này cũng vậy. Muốn tu sửa mình để cứu người. Nhưng mà càng ngày càng sân si, ác độc, hơn thua, không chịu sửa mình, phải mình tự giết mình. Mình muốn sửa mình đi cứu người, không sửa mình. Ta đây mãi mãi đó là bị đòn. Mình đánh mình đó. Nhưng học qua bài nhịn nhục mà ra người ta chọc, xưng ta đây là họ quánh bể mặt, nó chịu. Phải không? Mình phải nhịn nhục.
phải mình ai mình không? Lỡ thừa ông trời cũng được. Ông trời chỉ chứng cho thôi. Mà rồi ông giờ mới nói, cái tuổi này nó nói, rồi nó phản bội lên nó, bây giờ ông trời cũng thương. Ông phải làm cái chỗ chứa là làm địa ngục cho nó ở đó. Địa ngục đó là mấy người phát đại nguyện mà không giữ đại nguyện nó xuống địa ngục.
Có câu hỏi chứ sao không có câu hỏi?
Thắc mắc mà tôi đi xa về rồi chờ tôi về để hỏi mà tại sao bây giờ không hỏi? Không có hỏi gì hết hả? Không có hỏi bây giờ mình đặt băng thiền chung được không? Hay là muốn nói chuyện? Muốn cách nào?
Tùy ý.
Hả?
Nói chuyện.
Nói chuyện. Nói chuyện thì lên nói chuyện đi. Nói chuyện gì bây giờ? Nói cho nó vui, nói cho đầm ấm, nói cho mở trí. Nói về đạo thì nó mới mở tâm. Không tập nói về đạo, suốt cả đời tu không biết gì. Nói để mình phân tách con đường đi và mình đi có sai lầm không? Thấy không? Ai cũng nói đạo, đạo, đạo ở đâu, đi bằng cách nào? Bây giờ mình trên đường đi thì thế nào có sự thắc mắc, thôi để mình đi có sai lầm không? Rồi mình kiểm điểm từ ngày chưa tu tới ngày tu thế nào? Thì tự nhiên nó mở ra. Nói đạo chừng nào thì tiến chừng đấy. Mà nói đạo mở đạo rồi thì cảm thấy sự thanh tịnh trong ta có. Mới sử dụng cái quyền năng thanh tịnh được. Thấy không? Vì ai muốn nói gì nói. Lên này nói cho bà con nghe. Trong tâm tôi bây giờ tôi nghĩ rằng tôi tu. Từ đây thì ai thấy cũng sợ chết hết. Mà bây giờ tôi cảm thấy tôi không sợ chết nữa. Thì vì sao? Lấy chứng minh thấy tôi không sợ chết nữa. Chứ không phải liều mạng. Phải chứng minh. Tôi làm sao không sợ chết nữa. Rồi tôi nhận định nhiều kiếp tôi đã tu học trên mặt đất. Tôi chiều mến cái mặt đất này. Mà ngày nay tôi thích tâm, tôi thấy đường phải đi về ở chỗ nào. Tôi phải tìm được lối cho chính tôi. Ông thầy không có gần tôi được. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đặt biết bao nhiêu câu hỏi trong một ngày. Bây giờ tôi phải trả lời. Và tôi tìm tàng cái gì sẵn có của tôi và khả năng sẵn có của chính tôi để tôi tiến. Thấy chưa? Cho nên cái thâm tâm phải có cái thì giờ làm việc. Trong cái tiểu thiên địa này nó có nhiều gia đình. Ở bên ở trong đó. Rồi mình tìm, mình khai thác mổ xẻ ra rồi mình mới thấy là cái cửu quyền thất tổ nằm ở trong đó. Bây giờ mình thấy mình có trọng trách để giải quyết và mở cho tất cả.
Nhưng cái này cũng là phải quy bằng. Đặt đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng. Mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cỡ mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta. Chúng ta không còn tài phạm. Cho nên không được nên chúng ta căng thẳng mới đi trọn được. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Cho nên người bạn tôi nghe qua lời giảng, thức tâm về nghe tôi. Nhưng mà không lâu vì niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời lỡ khu tạm ra đời mọi buồn mật. Nhưng chúng ta tu về những nhớ, luôn luôn nhớ về trên. Biết gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu được, chính tôi làm và tôi cố làm sai hậu nào không hay. Không có tưởng được. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông được rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt. Mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Thì các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn. Trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ rồi. Cho nên chúng ta hành thiền là một điều hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó để về cải quản chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như vậy bên trên là ông bà cho chúng ta.
Cơ sở chung, mọi người đến đây là cơ sở của chính mình, ý thức, làm các một đồng không được, giúp cho cái cơ sở nó tốt lại để mình ảnh hưởng một cái tiếp và có cơ hội nắm được cái pháp để giảm bớt sự đau khổ, đau khổ của nội tâm, thực hành để tiến tới cái giới tốt hơn. Ở đây chỗ nằm hầm chỗ tiền lấy tiền người ta nè, không làm gì, đây là sự duy trì của những người thực hành pháp lắm gốc thì thôi. Tiền tôi đến đây, tôi tiền là không có gì, một cái bóp rồi mất rồi. Hỏi lần mặt là lấy cái bóp về. Mọi người đóng góp một chút cho nó vui.
Trước ngoài ra chúng tôi có xe hộp thủy lấy nước dưới bàn tay.
Người ta không có tiền không biết xài thì trả tiền nhà đâu, bắt các bạn ngồi đây là tô. Trong tám người không có ăn ban đêm mà không có tiền lãng người.
Xin cảm ơn thầy đã thầy tặng cho 500 đô la.
Sống mọi người đóng góp cái vui. Cũng tốt. Ta có sức mạnh vui trong cuộc sống. Thì cái sự keo kiết trong tâm không còn nữa. Dứt khoát sự keo kiết thì chúng ta mới về trời an nghỉ sung sướng hơn. Có cơ hội độ tha lại trần mọi người đóng góp chút cũng.
Trước cái thầy, thì trước con không có đi chùa, đi dạy thờ, mà vô em ấy thì thường ấy chưa thích họ. Sau cái pháp lý này của con thấy cơ sở, thì con bắt đầu làm những cái việc cái cho hồn với pháp lương chí minh thì thường xuyên trong 3 tháng này con làm mà không biết là nó có con muốn làm thêm về pháp cư chuyển và thiền định nữa. Thì theo sách dạy thì nói là phải 6 tháng sau mới là phẩm giờ pháp chuyển là pháp thiền mới được. Thì con có thể bây giờ con muốn vượt cái thời gian đó mà con làm pháp luân cư chuyển và pháp luân chứng minh có được không? Từ đây cho con
được tốc bất mạng người đi trước đã tìm đường cho mình đi, họ hành phát triển đến đâu là cống hiến cho chính mình thì mình phải làm chứ. Thế tại sao chính người muốn nhưng mà chưa hành, chưa thấy kết quả? Bây giờ chúng ta hành, thứ nhất là cho sức khỏe, làm chiếu minh để cho bộ ruột tốt, bộ gan nó bớt nóng đi, rồi chúng ta lúc đó mới tâm nó thanh định một phần nào mới ngồi làm đúng quả pháp luân chuyển đại được. Vì những nguyên lý của trời đất đã chúng ta và chúng ta khai triển lần lần đi tới, nó mạnh khỏe được đâu. Thì nó làm muốn thấy Phật hay muốn nhảy vô làm Phật không có được, từ từ giải nên giải chút mai giải chút độc tố trong người rất nhiều, không dùng nguyên khí để giải nó ra thế nào cho ấn tạc là bộ được. làm cho người không vui. Có nhiều người động loạn rồi nói lại nói lạ. Cho nên đây ta làm phật tử khỏe mạnh cho nó vững chắc, ngồi đâu nghe ngắn, không có rụt lên rụt xuống. Nói được rụt lên rụt xuống là cái độc tố trong người còn nhiều lắm. Cho nên trước đã đạt được, phải dẫn người đi sau một cách thực hành. Cho nên chưa như gì là sẽ đến từ từ đó mình có bệnh gì nó sẽ lộ ra. Nhân cơ hội đó trị bệnh cho mình. Người nào cũng bệnh á, ở thế gian lo đủ chuyện, lớn lên ai cũng muốn làm giàu, tánh tham mọi người đều có. Từ từ để giải cái tánh tham, thấy rõ chính mình đã tham hại mình, dễ gặp. Nhiều người đến câu tôi gặp, tôi vô tôi thiền đúng mới gọi, rồi tôi nhập định, tôi lên tôi làm trời của Phật, vô nhà băng thuốc khổ người ta, nghĩ vậy như vậy không có thanh tịnh. Làm sao nhập định, trí làm cho sáng được, phải đi trong trật tự, trí mới sáng. Bây giờ anh ra đây, anh thấy cái xã hội này, đông người, vừa ra trật tự. Thế là, những người đi trước ta vất hải, vất hải, những cái không hay người ta mới lập lại trật tự. Bây giờ mình đang sống ở trong cái chỗ trật tự, mà mình hành cái pháp trở lại với trật tự trong tự nhiên vào của chính mình, của phần hồn, của trật tự. Và tương lai mình sẽ đạt sự thanh nhẹ nếu mình liên tục giữ trật tự nó mới có kết quả tốt. Nhiều người tu vi khỏe được một chút, sáng được một chút, tưởng tai, sinh nhân Phật được cho hoa văn hết. Rồi rốt cuộc sinh danh thượng đế, sinh danh Phật, thượng đế làm không nổi, Phật làm không nổi, rồi cũng rớt à. Tạo nghiệp chứ gì đâu. Xin danh cho thiệt cao, rồi bạn đạo ủng hộ, đưa tiền cho nhiều, xài bậy, ăn nhậu rồi sanh bệnh, tật, tôi cứu không được. Cho nên chúng ta làm pháp luân pháp, pháp lý bồ đề thực hành để cứu mình và tự cứu, ảnh hưởng người khác chứ không dám cứu à, mình thực hành trước. Nó thực tế là nó vậy.
Thưa cô, hỏi thứ ba là hỏi về chìa khóa cha của con. Cha của con là định tính theo pháp môn thầy ở Việt Nam lúc năm 1980. Rồi 5 năm sau thì cha con mất đi. Thì cô nghe ở nhà nói lại là trong lúc trước khi hôn mê thì cha con có niệm Phật, có thể được tự nhiên ra. Nhưng sau đó thì khoảng không biết bao lâu rồi, thì hôn mê, hôn trầm đi khoảng 1.000 tên và mất lúc đó. Thì con có một cái thắc mắc là không biết là cha của con có được tiếp tục siêu thoát để mà lên gọi cho tu hành.
Nếu mà giờ cũng lần thì biết niệm Phật, có người ta sẵn sàng đấy. Lúc ra có ta dẫn đi nữa. Nhưng gì lúc đó, lại biết nữa, nhanh chóng nhắc lần Phật tới rồi. Con quay lại rồi mới lo đến từ đó. Giờ phúc lâm cho người biết niệm Phật là tốt lắm.
Trước khi
ông là ông là lên thì máu cao nó lên dội vào nhà không biết đáng lẽ đâu máu cao lên quý niệm Phật người có tâm tu.
Thì con muốn đi giải đạo ngọn thì tất sinh thường chuyển thật. Thì con thắc mắc để biết mình đã sử dụng lúc nào để cho mình chịu tình nhiều.
Trước tiên là cái bây giờ người ta dặn giờ tí trời đất không khai mình tới được. Bằng đoàn câu thì sao không? Chỉ mình đâu, cũng đau cũng chỉ của trời đất. Rồi tôi lâu làm pháp luân thường chuyển tôi dừng bây giờ cũng được. Nghĩ tới để thăng hoa, cái phần hồn để thăng hoa thì mình phải làm đúng như vậy. Còn cái niệm Phật giúp cho thần kinh được ổn định, cái niệm Phật tất cả nguyên lý nó trở về không, và nó hiểu nó là đang sống trong cảnh cuộc sống. Cơ tạng bốn tạng thì nó đâu có dày như sắt đá, thì khi mà dẫn người ta nói như sắt đá thì yếu ớt nháy mắt là bỏ mạng à. Ngũ tạng nó yếu, mà rồi lấy nguyên khí của trời đất nâng lên để cho nó đi lên.
Thầy Phật tên là Nguyễn Hoa Tạng. Em chưa gặp được thầy ở năm 1974 đã đến hội nghe. Lúc đó con tập là thịt thở sai, xịt nữa tới cũng có mạng gì. Thầy ra nó vô hồi đó con nghĩ là mô gì cũng được. Nó chạy cũng nhộn kê con xì cả mặt mày. Con gặp thầy lúc đó là giảng đó, chuyện được. Thì thầy nói thử thời không được. Thì hôm nay con nói cái đó là để cũng thứ nhất là để đó là cái tình của con có gì thấy từ đó tới giờ. Cái thứ hai là các bạn mà sau này đọc sách rất kỹ kỹ chút để lo là chế pháp giống như con nghe cái là cũng mệt đó. Thành ra gặp thầy được lần đó cái 30/4/75 chưa đi phục tụ gần 6 năm. Và bây giờ tôi thấy gần như là thứ hai gặp lại thầy đây. Thầy như con mạnh khỏe và con được hoàn hóa tao pháp của thầy càng ngày tiến triển. Con xin kính chúc. Và mới mấy hôm rồi con có gì con đi vô đông là seafood. Con ở ngoài thì thấy mười mấy tóc chứa đẹp bước vô đi dòng thử cho chút khoảng 5 phút. Con thấy cái đầu cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trút từ xít trên và mặt mũi mình muốn xây sạch. Thì con đứng ví dụ ở đây bị nóng lạnh là sao? Con đi trở ra thì con tỉnh trở lại. Thì như vậy, hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí. Trượt khí, chỗ đó có trượt khí. Bởi vì khi phút nó có phần điểm của nó. Nó thích người tu lắm. Những cái dòng nó là adopt, chạy theo mình. Vô trong chỗ mà ta thờ là dòng linh rồi này kia là cái đầu mình cũng bị vậy. Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đặc biệt hơn người thường. Theo để kiếm một chút học qua để có cơ hội luôn họ. Nhanh rồi.
Còn đây là cái mục đích. Sau này con công cô vì công việc làm nhiều quá thì con công cô còn làm bê trễ.
Khi mà nó thực hành pháp lý vô vi là cái pháp của anh, không phải pháp của tôi. Mà những sự hỗ trợ anh là trời đất hình thành. Anh lấy nguyên khí của trời, của trời đá tức của anh. Anh phải ý thức cái gì anh làm hữu ích cho phần hồn anh ở tương lai. Không sẽ bị, sẽ không bị luân hồi lại mà bắt được. Thì cái nào hữu ích, đi làm có tiền hữu ích, hay là cái tu hữu ích. Cái tu hữu ích thì trong ký giáo anh luôn nhớ về cái tu để cứu mình. Ai cứu mình? Ở thế gian này chẳng ai cứu mình. Ở chê cái áo anh xấu, không cho áo có anh mệnh đó. Ở chê cái áo anh xấu thì anh bị sành lắm. Thì cho cái áo mới anh mệnh cho. Cho nên mình phải hiểu rõ những chuyện mình làm cho chính mình. Có khả năng làm tới đâu thì làm tới đó. Chứ không nên ý lại và mê tín dị đoan trong thời buổi này hết rồi. Phải thực hành để tiến hóa chứ không có mê tín dị đoan. Con người sắc ngang gần trời đất từ ở cái sự văn minh này. Bấm là biết thời tiết hết rồi. Gần sát với nhau. Mà trời đất người anh là đại diện trời đất. Anh sẽ lấy cái gì của trời đất đang ba. Xin thượng như nhân như ngã đầu cho anh đầy đủ hết. Đất đá, bạn lấy cái điện năng của trời đó. Năng chay cũng vậy, ăn mặn cũng là có điện năng mới có sống sót được. Để phải dùng nguyên khí để khai triển cái điện năng. Của anh, cái tâm thức anh sẽ sáng được. Cái sáng đó nó sẽ hội nhập với đại bi. Lúc đó anh mới thấy rõ anh. Vô sanh như lai của anh là vô sanh. Không còn. Sự thanh nhẹ là vô cùng. Cái tâm thức anh dễ tha thứ và thì anh đi làm như đi chơi không khổ. Là rằng nó dân rằng là đặt thứ thân. Nó thấy cái cực nhật. Cái giá trị của sự tiến hóa của phần. Học hỏi. Chi chi.
phải là việc nghiệp. Đó là trời chi kiếp. Còn phần hồn mình tu là mình khai triển đại trí, những Phật khai triển đại trí. Nên nhiều nhất chúng ta chuyển qua được. Nó từ tu xuống cho đi làm, nó càng ngày càng rồi các bạn. Có cái đụng chạm, nó tiến qua. Tôi thấy rõ khả năng. Nghiêng ngang như người đang tiến quá, đang hành cho ông phải, ông phải. Nhiều người tôi không có tu, không phải vậy. Không có tu phải là bận cái áo bên ngoài, nhưng mà tu cái tâm. Thì sự kích động và phản động nó dẫn tiến à. Anh thấy khổ quá. Mình an tường cái khổ là đâu khổ. Anh qua tan cái khổ anh nó bằng làm cứu người khác. Nó thấy nó thích tâm, tâm mới đổ đời. Anh sợ khổ không bao nhiêu tiếng. Thì tôi ngày hôm nay tôi rời khỏi Việt Nam này đi đây đi đó ai cũng thương. Tôi xin ăn họ cũng cho tôi ăn nghỉ. Xin mặc ở trên mặt thì tôi không sung sướng không. Tôi rất dân thân trong khổ. Lớn tuổi hay là tới giờ phút lâm chung tôi cũng nói những chân lý cho mọi người đi. Tôi đích thân đi tới gặp người. Thì tôi cũng là người tới gặp tôi. Tôi khác hơn chỗ khác vậy đó. Tôi có khả năng một phút tôi cũng đi nói chuyện với tôi. Vì cái tôi luôn khác sẽ là tôi. Thì anh phải có cái tâm thức như vậy. Anh dấn thân. Tự cứu để cứu tha.
Lúc vào cái tiền này là việc cứ việc là
giai đoạn nào còn sống sót là nghĩ sự hiện diện của chúng ta là độ đạo, không có cứu chuyện gì của thế gian được, của thiên ra địa mà đâu có ai cứu được cái gì. Mấy thằng ăn hối lộ cho giữ đây rồi nó cũng vậy, sát khắc ra mà không có cái gì, cái không đó.
Thưa quý bạn đạo, con qua Mỹ được 8 tháng, và đây là lần đầu tiên mà con được diễn tiếng Hà Lị. Ở phía trước, con đã may mắn, trong lúc đã bầu, con đã may mắn thọ được cái pháp của thầy. Và con đã thực hành rất tốt trong cái thời gian đó. Khi con ra khỏi tù, con cũng tiếp tục hành pháp lý vô vi. Nhưng mà mấy lúc sau này khi ra đời thì cuộc sống bon chen bận rộn làm cho con không được thoải mái như là trong lúc con ở tù. Tâm trí lúc nào cũng bận rộn về cái cuộc sống. Do đó mà cái bước tiến của con không được khá. Giả lại con nghĩ là trong cái ba cái pháp xoay hồn, pháp luân và thiền định, trong đó cái pháp chiếu minh không mấy gì tốt, cho nên cái đường dài thầy cũng nên cái, cho nên hôm nay diễn kiến thầy, con xin thầy ban cho một lời chỉ giáo làm sao để cho con làm cái pháp buông hiền chuyển cho nó được thông suốt, để cho phần hồn con nó được không mất đẹp nữa. Sao
trên diện kiến tôi không phải thầy, tôi là thần Phật ta, tôi như anh, chúng ta là bạn, nên hiểu chưa đâu. Anh đi kia cải tạo, tôi cũng cải tạo, anh cải tạo là anh làm gì nữa, là đua, là đùa lắm. Ngủ có giờ người kia, tắm cửa, gác, cơm có người nấu trên đây, vua đi tung đó. Mấy người cải tạo là ông vua đi tu á, không phải tầm thường. Cải tạo nhiều năm thì nào là đạo cao thì đấy. Phần hồn có cơ hội rảnh rỗi, cho nên hồi đó anh làm pháp luân thường chuyển nó dễ dàng. Anh buông bỏ thì là có còn vợ con nữa. Tao đóng cửa rồi, làm pháp luân chuyển bên đã. À, anh nhẹ ông vua đi tu. Còn muốn gì nữa. Anh, cho nên hồi tôi ở tù tôi nói hồi nào giờ, bây giờ tôi mới có lính giác, lúc tôi ngủ. Tôi làm vua sướng. Tôi hơi thở tôi sướng sướng. Tôi hành pháp. Bây giờ tại sao làm không được?
con người nó có cái tánh tham. Vì sao đây? Anh thấy được bận áo tóc, anh cũng muốn có cái áo tóc. Thấy không? Anh thấy được cái chiếc xe, anh cũng muốn có chiếc xe. Chỉ muốn đó là cái tham rồi. Thì khi làm pháp luân không được tốt. Tâm mình dứt khoát, ở trên chợ đời, tâm mình dứt khoát. Là anh tu hơn ở chùa. Tâm mình dứt khoát là không có cái gì. Cái tâm đó. Anh chỉ biết sự thanh cao nguyên khí của trời đó. Không phải là người thế gian. Tôi may mắn được hiểu những cái gì tôi đang hiểu được. Trời đất nâng niên từ bước một. Anh, tôi cái quý vơ rỡ tôi. Hai chuyện tự nhiên đó là sự học. Một quý của trời đất thường trực trong tâm thức của anh một. Anh là người sang trọng, không có phải người nghèo. Nếu anh nghèo anh đâu lấy được của trời. Một hơi thở của anh. Mà làm thường xuyên thì để cho tấm phải mở. Mà cái ý thức rõ ràng cái nhiệm vụ của anh. Qua một thời gian anh cải tạo. Là anh thấy mà anh làm thời gian cải tạo đó. Thời gian sáng rõ nhất trong cuộc đời của anh. Nếu anh không được cải tạo là không giấy tờ này tới. Giấy tờ kia tới. Không có bao giờ tu được hết. Bây giờ ra đây sống cuộc sống mới này đó. Mà xài liếc một cái đó, là bia lớn. Nhưng mà làm hít không được. Muốn hít thì bill nó tới rồi làm sao? Mình phải dứt khoát. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu, có chừng. Trắc tự. Mình lập lại trắc tự cuộc sống rồi. Giờ nào tu thiền, giờ nào làm việc. Phải có gì vậy? Anh tiếp tục, anh nghĩ anh vẫn cải tạo. Vẫn đang cải tạo thiện phật. Con hồn đang bị cải tạo để tiến hóa. Chúng ai sung sướng đang bị cải tạo hết. Tôi vẫn mà. Vẫn tập dài đi hết không? Đi hết rồi phải đóng thuế. Thấy không? Ấy là anh mua cái áo cũng là đóng thuế. Anh làm thường xuyên thì nên mấy bà làm sắc đẹp cũng sắc đẹp cũng đóng thuế. Tham cũng đóng thuế. Cái gì cũng đóng thuế. Anh nên nhìn lại cái thời gian cải tạo. Tập anh làm số 1. Có. Vua đi tu, ông vua Linh này, tu rồi. Bây giờ nói đạo, nói giọng, nói hay lắm. Nhờ cái thời gian thanh tịnh đó, thật sự thanh tịnh đó lắm. Mới biết cuộc vui, giá trị của như rừng. Trời cho đại thủ lặng ngang chút rừng, chút ớt, chút muối, chút tiêu, trộn con ăn ấm. Cái đó đâu phải vô. Của trời đất cho hết. Mà mình đi đua đòi. Thành là mình khổ. Tu cũng được. Chứ mình hiểu tất cả trời đất đang phục vụ mình. Thượng đế phục vụ từ tế bà một. Mà mình quên ngài là tại mình chiến thắng được. Cái sự sống của thượng đế phục vụ từ tế bà một. Và trong tế bà một. Chúng ta tu. Nhắm mắt toàn thân sáng toàn. Đó là điều thanh định mới sáng. Mà dứt bỏ trần tâm nó mới sáng. Thì chúng ta dứt khoát. Cho nên nhiều người tu hơi khá khá chút muốn làm minh. Bởi vì ông vua tu muốn làm minh dương Việt Nam. Dù chi thì cũng có nhiều người muốn làm minh dương Việt Nam. Cái đó là sai lầm lớn lắm. Mà đứng tu nhảy vô chánh trị là tầm được. Cho nên không có thành công. Nó dốt trời thôi. Cho nên anh tu anh trở lại vị trí. Anh làm vua lục căn lục trần trong bản thể này. Làm chủ. Hiểu gì vậy này. Tạm hết cuộc sống bình qua tốt đẹp. Muốn có cái đó là phải dứt. Thất tình lực lượng nhân viên ở thế gian. Tâm phải dứt khoát. Biết là tạm mình phải dứt khoát, không đợi người khác nhắc. Chứ đợi người khác nhắc thì mình còn yếu. Dứt khoát dũng mãnh thắng quá.
Con lên đây. Con có rất nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi này không có chuyện.
trả lời cho con hỏi nữa. Nhưng con chỉ có một câu hỏi thầy.
Hoàn cảnh con Tư rất là khó khăn. Gần đây con có nghe được những cuộn bắt đầu của Kim Thanh Linh Giai nhỉ?
Cha xong nói là các con Tư không tàn được tình vợ giải thoát.
Cha cũng xin các con Tư đạt được chữ hòa với cha, thì các con được giải thoát. Thầy, trong khi con thực hiện chữ hòa như lời Kim Thanh Linh Giai nhỉ? Đối với gia ca con
được yên ổn thì tôi con thấy con trì trệ, con ngồi thiền không được lâu, hay là con hồi niệm Phật cũng bị nhé. Gì thì
tu về cái gì, tâm lý vô vi phải thực hành về đường lối của pháp lý vô vi. Còn Kim Thân Cha có giảng không, giảng chân lý mà thôi, mình làm thực hành pháp lý vô vi là học chữ tài gì nữa. Cái nguyên lý của trời đất khai sáng trong tâm thức của chúng mình nữa, trở đi hòa cái đây pháp lý tài đâu vậy, nên lộn đâu. Cho nên Kim Thân Cha đấy, con đạt được chữ hòa, con thực hành cho đúng thì tự nhiên nó hòa, hòa cả trời đất càng không vũ trụ.
Đó là con không hiểu hòa mình mong không hiểu.
Hòa với tất cả càng không vũ trụ, con lấy nguyên khí của trời đất, con mới cảm thức sự hiện diện của con là đại diện trời đất. Con phải hòa với trời đất, con mới tiến, có cơ hội tiến về trời. Con nói người ta nhắc con nhé, thì con phải thực hành đúng pháp thôi.
Dạ, em thấy dạ, con tu thì
chuyển hòa để tôi ra căn dư y hộ chật thì thấy mà đó
nên đạt đạt chuyển hòa nhưng đừng tư nó
si tế có một khi không được thôi.
Hòa là hành cái pháp, không phải thực hành đứng đắn là hòa với trời đất. Mà khi con thực hành đứng đắn là con sẽ mạnh lên, lúc đó con mới ảnh hưởng chồng con. Rồi tôi nhờ pháp này tôi khỏe mạnh, gia đình vui, tôi biết thương yêu mọi người, thì lúc đó tạo hòa khí cho gia ca. Không thực hành pháp làm sao tạo hòa được, không có sửa bên trong làm sao tạo hòa được.
Cứ thầy, đi mà học ôm mất, con nhắn thành công thanh ngày trước.
Thì thời gian trước con thành công thanh, hiện tại con thành học kém bóng. Khi
tới đến độ phải đi ngoại tình với con, để cho con bỏ, bỏ tôi, đi không. Nên bây giờ không phải. Bởi vì người tu pháp lý vô vi mà đã ý thức được là ta tu, cương quyết tu. Nếu nó nói vậy thì ông Phật Thích Ca, ông đi tu thì vợ ông cũng chống vậy. Nhưng mà ông tu là ông tu.
Con không đến công khai, sần không ngồi đến.
Có gì đâu mà không dám công khai, cô cứu con mà không dám công khai, người ta là công khai, không dám công khai.
Thì khi chồng con thấy
con mở tiếng mà thấy con ngồi, hay là con mơ là nghe con mơ,
người đó là chồng con, thành học võ ngộ, khắc tử.
Con còn sợ là con không có tiếng.
Dạ thì con thấy
thì thấy con thấy ông Tám đã nói trong băng nhiều. Hồi mà ông Tám ngồi nhắm mắt là bà Tám kéo rồi muốn nó bực. Học có lẽ chết kệ, tôi nói Phật độ tôi vậy đó, bà đó là Phật, không nghĩ bà là ma quỷ, con mới nghĩ chồng con là Phật, con mới được nhẹ, được khác, khắc phục. Tới ngày hôm nay bao nhiêu năm bà Tám mới thông cảm được, ông Tám làm rồi tôi. Cái hồi đó không có đúng đâu, chữ hoài hả, á đít đủ chuyện hết. Nhưng mà vợ chồng không giết nhau, thấy con vợ ngoan ngoãn biết tu, cũng cảm động được lòng người ta. Cái gì con làm dứt khoát con mới cảm động được lòng người ta. Con dứt khoát con đừng nó xen cho nó tu vô gì dối, nó có nhận những người nó bậy. Người anh hùng dứt khoát cứu mình mới là vô gì.
Dạ, thì có thời gian con dứt khoát, con thấy tu rất là tinh tấn.
Khi con dứt khoát là con cứu được nhiều người kế tiếp. Con là tiểu sử đó, làm đại sử mà. Tại vì nó chưa biết, một ngày ta biết ta quý con đó, thương con đó. Hồi trước ông Tám bị ta đi dịch trên con đá luôn, trên con đá không, bây giờ thương ông Tám vô cùng. À, mấy đứa bạn tới, mày làm gì tao nhà ông, mày đi tục đá trên con luôn. Rồi bây giờ mới gặp thương lắm. Thì tôi có làm gì vậy đó, tôi sửa mình để làm người hết. Tôi là tôi sửa mình để làm người ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.
Chẳng có không nghĩ lễ cho nó, nó tránh không cần không nghĩ là tôi sẽ cái khác này. À.
Nói về mê tín dị đoan tà đạo là cướp giật tiền người ta, mưu mô gạt tiền người ta kêu bằng tà đạo. Nhiều người ta mà cứ nói là ta, ta chưa có hiểu, mình phải tha thứ. Mình thấy đó là của quý của mình, có những cái đó mà mình giải được rồi mình mới tiến về Phật giới được. Cái hồn Tám cũng mạnh lắm nha. Mà bắt chữ ông Tư nát nước rồi ông Tám tức nhiều khi trong ngày cũng lấy dao chém bả đi. Nhưng mà không, mình người tốt. Mắc mớ gì mà chửi tới ông thầy tốt. Rồi sau này ông Tám cũng kiên nhẫn lo tu. Rồi đưa nó đi gặp ông thầy nói chuyện. Bả vui. Thì mình phải có cái hành nhịn nhục. Cô tu là cô tự tạo cái sự nhịn nhục. Cô vợ người đàn bà thì nhịn nhục cái dâm cho được tiền. Nó biết ca mới tạo được quả.
Điều đó thì chồng con không nè, con có.
Ừ.
Nhưng mà có cái thì chồng con nói thì nhà con tu, con không còn nghe lời nữa. Con không kiểu không bỏ tu mà con vẫn không bỏ tu. Con bây giờ con
tu sửa để phục vụ chồng cho tôi, tôi tu sửa cho tôi đâu. Tôi tu sửa, tôi sửa để phục cho gia can tôi. Lần lần cũng ảnh hưởng người ta mới hiểu.
Dạ.
Mình làm việc công khai mà, đâu cần phải giấu giếm. Còn đi ăn cắp thì còn phải giấu đi. Bởi này cũng công khai, cứu mình, ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình không dám làm? Mình cũng có khối óc trên mặt đất, tại sao mình không làm gì tốt? Tại vì ta chưa hiểu, sau này họ hiểu được thương con.